Khó khăn lớn nhất của chúng ta chính là còn thủ xả, còn phân biệt. Thủ xả là chấp trước. Đây là việc hết sức rắc rối. Cửa thứ nhất không dễ dàng đột phá. Sau khi đột phá rồi thì trên con đường Bồ Đề thật sự là thuận buồm xuôi gió. Vì sao có chấp trước? Vì chấp trước có cái ta. Học tập Phật Pháp trước tiên là phá ngã chấp. Chẳng những Đại Thừa mà Tiểu Thừa Tu Đà Hoàng đã phá ngã chấp. Cho nên quý vị muốn xem người tu hành, xem công phu của họ, đừng nhìn cái khác. Cái khác không tin được. Một ngày tụng bao nhiêu bộ kinh, lại được bao nhiêu lạy, tụng bao nhiêu danh hiệu Phật, hoặc là ngồi bao nhiêu cây hương, đều như nhau. Hỏi họ điều gì? Hỏi xem họ còn chấp trước hay không? Thân này là của ta chăng? Còn có ý niệm tự tư tự lợi hay không? Chỉ cần có ý niệm tự tư tự lợi, còn chấp trước thân này là ta, thì họ là phàm phu, là một phàm phu chính công. Họ dụng công tu hành như thế nào cũng không có thể vượt qua luân hồi lục đạo. Nhưng họ tu phước, tu hành để được phước báo trời người. Không ra khỏi tam giới, ra khỏi tam giới nhất định cần phải buông bỏ chấp ngã. Thật sự không còn ý niệm tự tư tự lợi. Quý vị thấy điều kiện của Tu Đà Hoàng và trong Đại Thừa Hoa Nghiêm Kinh nói về thập tỉnh Bồ Tát, điều kiện quả vị sơ tỉnh và điều kiện của Tu Đà Hoàng là tương đồng. Đoạn năm loại kiến hoặc. Thứ nhất là thân kiến. Họ không còn cho rằng thân là của ta. Vậy thân là gì? Thân là thuộc về cái ta có. Chứ nó không phải ta, là cái ta có. Giống áo quần vậy. Áo quần không phải là ta, nó là cái ta có. Thân này không phải ta, nó là cái ta có. Vậy cái gì là ta? Trong luân hồi lục đạo, thông thường chúng sanh nói linh hồn. Linh hồn bất diệt, thân có sanh diệt, linh hồn không có sanh tử. Trong quyển sách này có viết, rất nhiều người đã xem qua, Khải Tác Quân Đoàn Đông Chính Trung Quốc Chi Mê, 2100 năm trước, Khải Tác Đại Đệ phái quân đoàn này xâm lược Trung Quốc. Ông ta không có phước báo, toàn bộ quân đoàn chết ở Trung Quốc. Nhưng những linh hồn này, đây là quân binh linh hồn, chứ không phải người sống. Đến bây giờ vẫn rất sinh động. 2100 năm rồi. Tướng quân này là con trai thứ ba của Khải Tác, Tam Dương Tử. Linh hồn này dựa thể nói ra câu chuyện này. Quý vị xem Cao Tiên Sinh viết thành một quyển sách. Đây là thật, không phải giả. Cao Tiên Sinh này là trưởng khoa Thống Chiến Bộ, huyện Vĩnh Xương. Ông ta dùng không tin câu chuyện này, tò mò đi điều tra. Càng điều tra càng cảm thấy không thể nghĩ bạn không phải giả. Con người không thể bịa ra câu chuyện này, cũng không thể diễn kịch được. Cho nên về sau ông quyết định đem nó viết ra. Ở nước ngoài có chuyện dựa thể hay không? Tôi hỏi người ngoài quốc, họ nói có. Trung Quốc có, người nước ngoài cũng có. Phổ biến nhất của nước ngoài là thuật thôi miên. Thôi miên nghĩa là có thể khiến một con người lúc đang bị thôi miên nói ra đời quá khứ của họ, đời quá khứ trước nữa, đời đời kiếp kiếp, họ đều có thể nói ra hết. Vậy nên thân này không phải của ta rồi, không nên chấp trước thân là của ta, thì quý vị sẽ không tạo nghiệp. Tạo nghiệp đều là vì cái ta giả này. Sai lầm, sai lầm lớn đấy. Cho nên nói linh hồn là ta, đây là người thế tục nói. Phật Pháp cũng chẳng thể nói không thừa nhận, cũng không thể cho là đúng. Vì sao vậy? Vì linh hồn không ra khỏi luân hồi lục đạo. Thực tế mà nói, nó không linh, nó mê. Trong Vị Kinh Hệ Từ truyện, Khổng Tử nói rất hay. Khổng Tử không gọi là linh hồn, gọi là du hồn. Ông nói du hồn vì biển, tinh khí vi vật, gọi là du hồn rất thích hợp. Vì sao vậy? Vì sức hoạt động của nó rất lớn. Nó không phải yên lặng mà nó là động, tốc độ chuyển động rất nhanh. Du hồn, phạm vi của nó là cả lục đạo. Phạm vi này quá lớn. Trong Phật Pháp nói cái gì là ta? Linh tánh là ta, chứ không phải linh hồn, là linh tánh. Tự tánh là chính mình. Minh tâm kiện tánh, tìm lại chân ngã. Kiến tánh nghĩa là thật sự tìm được lại chân ngã. Ngã này có thể làm chủ tệ, ngã này được đại tự tại. Cho nên chân ngã chứ chẳng phải không có ngã. Chúng ta bây giờ sai lầm xem cái thân giả này là ta. Tất cả vì thân này mà tạo vô lượng vô biên nghiệp, sai rồi. Cho nên đầu tiên phải nhìn thấu điều này.